This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử cùng với giáo sư Alex Thái Võ một lần nữa lại đến với quý thính giả. Và hiện thời là giáo sư Alex Thái Võ làm việc tại Việt Nam và lưu trú Sam Johnson Texas Tech University. Alex có một dự án là Team 2 Cốt, Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa. Và cái dự án này đang được cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện cần sự giúp đỡ tài liệu, ý kiến nên trong cái chương trình này. Xin được mở ra thì quý thính giả có thể có những câu hỏi, những ý kiến. Thì quý vị có thể gọi vào số của đài để chúng ta có thể trao đổi ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM Anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào giáo sư Alex Thái Võ.
Vâng, xin kính chào anh Huy cùng quý vị cả thính giả của Đài. Thái cũng xin cơ hội này để mà xin lỗi quý vị mà hai tuần qua vì có vấn đề sức khỏe cho nên Thái đã không tham dự được những cái chương trình trước. Xin quý vị thứ lỗi cho ạ.
Không biết là giáo sư đã khỏe hẳn chưa?
Dạ, hôm nay thì tương đối là khỏe rồi anh.
Vâng. Vâng, thì để chúng ta bước vào cái chương trình luôn. Là cái ngày 10 tháng 9 vừa rồi đó thì Tổng thống Joe Biden có cái chuyến thăm Việt Nam. Và qua đó thì hai nước đã nâng cấp quan hệ lên với nhau. Mà trong cái bối cảnh đó thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi một số cái đề tài về quan hệ hiện tại giữa hai nước và viễn tưởng trong tương lai. Thì xin giáo sư cho biết là cái mối quan hệ nâng cấp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam á, đã và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thương mại và đầu tư giữa hai nước thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Huy. Đúng như anh nói đó là vào ngày 10 tháng 9 vừa qua đó thì Tổng thống Joe Biden có một cái chuyến đi sang Việt Nam rất là gấp để mà nâng cấp cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước. Thì cái từ đó tiếng Anh nó gọi là Comprehensive Strategic Partnership. Thì mình nói về cái vấn đề tầm ảnh hưởng của cái quan hệ này, cái sự nâng cấp này đến với cái vấn đề thương mại thì nó như thế nào. Thì theo Thái được thấy đó thì nó không phải là chỉ là cái nâng cấp này mà bắt đầu đã trước đó với những cái nâng cấp trước đó đó, nó đã đưa đến cái sự gia tăng đáng kể trong cái thương mại, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước. Điển hình là năm 2021 thì cái thương mại song phương đã đạt đến 113 tỷ đô, tăng từ 451 triệu đô vào năm 1925 khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Hoa Kỳ hiện là, thưa anh, là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. Thành ra hai nước này nó có một cái mối quan hệ tương đối là khá chặt chẽ về mặt thương mại. Hoa Kỳ cũng là cái nguồn đầu tư nước ngoài quan trọng đối với Việt Nam. Trong năm 2021 thì Hoa Kỳ đã đầu tư 9 tỷ đô la vào Việt Nam. Thì qua những cái trao đổi thương mại này đó thì nó cũng tạo ra hai nước phải giảm bớt các rào cản về thương mại, đặc biệt là ở Việt Nam, để cải thiện cái môi trường đầu tư ở Việt Nam, để tạo điều kiện cho các công ty Hoa Kỳ dễ dàng xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ của họ sang Việt Nam và đầu tư vào cái nền kinh tế ở Việt Nam. Thì thưa anh, thì với cái nâng cấp đây thì cái lợi ích kinh tế từ mối quan hệ nâng cấp đã và sẽ trở thành đáng kể hơn cho tương lai của hai nước, và từ đó thì Việt Nam về mặt thương mại và đầu tư sẽ hưởng lợi từ sự gia tăng thương mại này hơn là Hoa Kỳ anh. Mà Hoa Kỳ thì họ sẽ họ đi đến với Việt Nam với cái mục đích là để làm sao kết Việt Nam gần lại với họ trong cái tương quan giữa Việt Nam với họ và với Trung Quốc, thưa anh ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Đời Sống và Lịch Sử. Thì quý vị nếu có những câu hỏi, những thắc mắc, những cái chia sẻ như vừa rồi đó anh Huy đã nói đó, thì quý vị có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943, để quý vị có thể đặt câu hỏi và chia sẻ tất cả những cái vấn đề liên quan. Vâng, một cái vấn đề khác nữa là cái mối quan hệ mà nâng cấp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đó, thưa giáo sư, thì đã và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái khả năng hợp tác trong các cái vấn đề an ninh, như là an ninh biển và chống khủng bố, thì cái vấn đề này giáo sư có thể cho biết thêm được không ạ?
Vâng, thưa anh, đúng rồi. Thì trong cái quan hệ này nó gọi là quan hệ đối tác. Cái chữ quan trọng là cái chữ chiến lược toàn diện. Chiến lược ở đây đó là quan hệ nâng cấp này nó đã và sẽ ảnh hưởng đến cái phương cách mà hai nước hợp tác với nhau về mặt an ninh, và chúng ta hiểu đây là về mặt an ninh quốc phòng của hai nước, và đặc biệt là đối với Việt Nam là cái an ninh ở Biển Đông, cũng giống như ở Hoa Kỳ là cái vấn đề cái Biển Đông và cái đường lưỡi bò của bên phía Trung Quốc, thưa anh. Thì cái sự gia tăng giữa hai nước này đã tăng rất nhiều về cái vấn đề hợp tác về an ninh, bao gồm an ninh biển cũng giống như chống khủng bố. Về mặt an ninh biển thì Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác trong việc tuần tra chung, đào tạo và tập trận chung. Sự hợp tác này đã giúp cho cải thiện khả năng đối phó, đặc biệt là cải thiện khả năng đối phó của Việt Nam đối với các mối đe dọa mà chúng ta hiểu đây là Trung Quốc là chính, và những cái đe dọa về tương lai. Còn về mặt chống khủng bố thì Hoa Kỳ và Việt Nam đã chia sẻ những cái thông tin, tình báo và hợp tác trong các việc đào tạo và xây dựng cái khả năng tình báo giữa hai nước đó. Thì về mặt an ninh mạng đó, thì Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác trong nhiều dự án nhằm cải thiện cái khả năng an ninh mạng của họ, đặc biệt cũng giống như nói là về Việt Nam. Thành ra về cái khía cạnh an ninh mạng này thì nó lại không có lợi cho nhiều người, và gọi là những cái người đấu tranh nhân quyền. Tại vì qua những cái hợp tác này thì nhiều cái thông tin liên quan tới những cái người này thì sẽ được trao cho Việt Nam, vân vân, thì nó sẽ mang lại những cái tác hại không tác những cái ảnh hưởng không được tốt đối với những cái người đòi hỏi nhân quyền, vân vân. Tuy nhiên về cái mặt hợp tác chung đó, về an ninh đó, thì nó mang lại cái lợi cho tất cả giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đặc biệt trong cái bối cảnh của cái sự bành trướng của Trung Quốc và đặc biệt là ở Biển Đông, thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì cái mối mà quan hệ nâng cấp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì chúng ta đã biết là đã và dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng đến một số các vấn đề. Thì theo giáo sư thì cái mối quan hệ này á, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyền con người và các cái vấn đề chính trị khác nữa?
Vâng, thưa anh, là cái mối quan hệ nâng cấp này đã đưa ra một số tiến bộ về quyền con người và cũng như các vấn đề về chính trị khác. Tại vì hai nước đều, đặc biệt là Hoa Kỳ, đều có những cái sức ép lên Việt Nam phải có những sự thay đổi. Hoa Kỳ đã bày tỏ sự lo ngại về các vấn đề quyền con người, nhân quyền đó tại Việt Nam, sự đàn áp ý kiến bất đồng và hạn chế tự do tôn giáo. Hai nước đã cũng đã tham gia vào các cuộc đối thoại về các vấn đề đây. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh hiện tại đó, với cái việc là Hoa Kỳ vẫn muốn được Việt Nam gần lại với Hoa Kỳ đó, thành ra trong tuy là Hoa Kỳ có nhắc tới những cái vấn đề này, nhưng thực tế trên cái bàn đàm phán giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì Hoa Kỳ rất là e dè và e ngại khi nhắc tới những cái danh từ giống như là tự do tôn giáo, nhân quyền cho con người đối với Việt Nam, vì hầu như là những cái danh từ đó nó được xem là danh từ cấm kỵ đối với phía bên Việt Nam đó. Thành vì vậy, tuy nhiên tình hình quyền con người tại Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề. Chính phủ Việt Nam vẫn còn, chúng ta cũng đã thấy, vẫn còn tiếp tục đàn áp ý kiến những cái người có ý kiến bất đồng và hạn chế về mặt tự do tôn giáo, vân vân. Thì nói chung đó, thì tác động của cái mối quan hệ nâng cấp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đối với quyền con người và đang được tiếp tục phát triển, nhưng nó có sự lặng chìm xuống, ít được nhắc tới, e dè từ phía Hoa Kỳ, bởi rằng đây là những cái chủ đề mà bên Việt Nam không muốn bàn tới và không muốn nhắc tới, thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ thì chúng tôi xin tạm ngưng cái vấn đề bàn luận ở đây một chút xíu để đón chào một vị thính giả đang gọi vào. Xin mời vị thính giả. Có thể đây là một cái điện thoại không có đúng đó. Thành ra là chúng ta xin bỏ qua cái này nha quý vị ơi. Xin lỗi quý thính giả. Để tiếp theo đây, thưa giáo sư, thì cái vấn đề mà... vừa rồi đó thì giáo sư đã nói một vài cái ảnh hưởng về một vài cái ảnh hưởng đến nhân quyền rồi chính trị vân vân. Thì và bây giờ thì sau khi mà người ta đã nâng cấp cái vấn đề quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam rồi đó, thì làm thế nào để mà Hoa Kỳ với Việt Nam có thể bảo đảm được cái mối quan hệ, rồi cái vấn đề nhượng bộ, cái vấn đề nâng cấp của họ và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa anh, thì Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đảm bảo rằng mối quan hệ của họ và cái sự nhượng bộ của họ tiếp tục nâng cấp lên và tiếp tục phát triển theo cái đường hướng gọi là tốt cho cái sự gần gũi với nhau giữa hai nước và mạnh mẽ hơn đó. Thì họ phải tiếp tục duy trì cái sự tương tác ở cấp bậc cao, tức là giữa những cái cấp bậc ngoại trưởng và bộ trưởng và giống như tổng thống và phó tổng thống, các cuộc thăm và cuộc đối thoại thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo ở cấp cao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, mà chúng ta vừa thấy không phải chỉ năm nay với chuyến đi của ông Biden sang Việt Nam, mà nó bắt đầu từ năm ngoái có chuyến đi của bà phó tổng thống Kamala Harris sang Việt Nam. Và trước đó thì nó có chuyến đi của ông Bộ trưởng Quốc phòng, cũng giống như Bộ trưởng Ngoại giao đã có nhiều lần sang Việt Nam để đàm phán, để tạo cái cơ hội cho cái chuyến đi của ông Biden. Ngoài ra thì cũng cần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có lợi cho cả hai bên. Điều này bao gồm như là những cái điều mà chúng ta vừa nói rồi là thương mại, đầu tư, an ninh, cũng giống như giáo dục và biến đổi khí hậu, là những cái khía cạnh mà Hoa Kỳ cũng đang cố gắng hỗ trợ cho Việt Nam. Như là giáo dục thì cái trường đại học Fulbright ở Sài Gòn mà họ đã giúp để tạo dựng lên, để với cái ước vọng là thay đổi cái suy nghĩ của tầng lớp thế hệ trẻ của Việt Nam. Hoặc là đối mặt với những cái các vấn đề nhạy cảm thì hai nước cần phải thảo luận thẳng thắn hơn và trung thực hơn về những cái khó khăn, đặc biệt như những cái yếu tố giống như là nhân quyền và an ninh biển, thưa anh. Và cũng thúc đẩy trao đổi nhiều hơn giữa các chính phủ và người dân, tức là người Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có những cái tiếp xúc gần hơn với người dân qua những cái chương trình giống như là hiện tại họ bắt đầu đưa cái chương trình gọi là Peace Corps sang Việt Nam để đưa những cái người thiện nguyện để sang Việt Nam dạy tiếng Anh hay là giúp cho những cái chương trình để hỗ trợ, thì qua đó tạo ra những cái sự tương tác giữa người dân Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ và kể cả người dân Hoa Kỳ. Thưa anh, thì nó tóm lại đó, về mặt chính trị và ngoại giao thì chúng ta cũng đã thấy giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn đạt được cái tiến bộ đáng kể trong cái mối quan hệ của họ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, vẫn còn những cái thách thức mà chúng ta có thể thấy được và đối mặt, giống như những cái vấn đề như nhân quyền, xã hội, đời sống con người, cũng giống như những cái vấn đề dân chủ mà bởi cái sự cần thiết trong cái chính sách của Hoa Kỳ, cái sự cần thiết của họ cần Việt Nam gần lại đến họ, cho nên những cái yếu tố mà Thái vừa nói như là nhân quyền, xã hội, đời sống và con người, những cái yếu tố như là dân chủ thì bị dìm xuống, không được, ít được đề cập tới, kể cả những cái khía cạnh giống như là cái lịch sử hoặc là cái yếu tố liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa, con người Việt Nam Cộng Hòa, hài cốt của người Việt Nam Cộng Hòa cũng giống như là nghĩa trang Biên Hòa, tất cả những cái yếu tố đó lại bị đưa ra một bên và dìm xuống, không được nhắc tới nhiều hơn như những năm trước.
Và ngài quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với giáo sư Alex Sái. Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại một cái vấn đề là cái vấn đề chánh á, là cái vấn đề rất quan trọng giữa hai quốc gia với nhau. Và vẫn ngày xưa thì vẫn có những cái sự giao thương, nhưng mà bây giờ muốn nâng cấp lên cái tầng cao hơn thì như chúng ta đã biết rằng mọi việc sẽ có nhiều cái thay đổi, có nhiều, rất nhiều cái ảnh hưởng. Vâng, thì bây giờ thì xin giáo sư có thể là đúc kết, trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, đúc kết toàn bộ và có thể nêu lên những cái điểm chánh trong cái vấn đề nâng cấp ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lần này, thưa anh.
Vâng, thì thưa anh, thì cái sự nâng cấp cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là cái mức quan hệ cao nhất giữa hai nước có thể đến với nhau. Thì tại sao mà hai nước lại đưa đến hai nước trước kia là chiến đấu với nhau thì bây giờ là lại có cái sự đến gần lại với nhau như vậy? Thì giống như hồi nãy giờ Thái cũng có nói sơ rồi, nhưng mà để tổng kết lại thì chúng ta phải hiểu rằng cái chính sách của Hoa Kỳ hiện tại là cái yếu tố về đặc biệt chính sách ngoại giao và an ninh, thì đối với Trung Quốc và cái sự bành trướng của Trung Quốc đặc biệt là ở châu Á và Biển Đông, ảnh hưởng tới hàng hải của Hoa Kỳ, ảnh hưởng cái con đường hàng hải của Hoa Kỳ thông qua cái Biển Đông đó rất là quan trọng. Thành ra đối với Hoa Kỳ thì đến gần lại với Việt Nam là cũng là một cái phương cách để lôi Việt Nam sang Hoa Kỳ, để rồi bao vây Trung Quốc với những cái đồng minh để kiềm chế, kiềm hãm cái sự bành trướng của Trung Quốc. Còn đối với Việt Nam thì Việt Nam cũng thấy được mình nằm ở trong một cái thế là sát biên giới với một cái cường quốc mà cũng là một cái thù địch, tuy là cũng cùng là đảng Cộng sản, tuy cũng dựa dẫm vào nhau để học hỏi vào nhau, tuy nhiên Việt Nam cũng thấy cái sự đe dọa đó và cũng hiểu được cái sự đe dọa đó thì cần phải đi cái nước đôi là vẫn giữ cái lòng của Trung Quốc để không có phạt lòng của Trung Quốc, nhưng vẫn kết giao với Hoa Kỳ để đứng ở cái nước đôi đó để quân bình lại, không có bị lôi bởi bất cứ một cái quốc gia nào để rồi theo cái chính để rồi tự hại chính mình. Thì thành ra bắt tay với Hoa Kỳ, mà qua việc bắt tay với Hoa Kỳ thì đối với Việt Nam lại mang lại nhiều cái lợi nhuận cho Việt Nam hơn là ít, mang lại những cái sự đầu tư từ Hoa Kỳ, mang lại những cái sự hợp tác từ chính phủ Hoa Kỳ về mặt an ninh, về mặt xã hội, vân vân. Tuy nhiên được đối với hai nước đó thì tuy họ được những cái điều đó, nhưng mà đối với con người Việt Nam, đối với những cái người Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam tị nạn ở Hoa Kỳ, quan tâm đến đất nước, quan tâm về cái số phận con người, về cái sự tự do dân chủ của con người, về cái nhân quyền của con người, thì chúng ta sẽ thấy là khi hai cái đất nước này họ còn nói về cái sự hợp tác của họ đó, thì họ còn bỏ lơ và sốc lờ những cái yếu tố mà Thái vừa nói vừa trên, Vì sao? Vì cuối ngày thì những cái yếu tố mà giống như là nhân quyền, tự do và dân chủ, nó cũng chỉ là con bài đặt ở trên cái bàn đối thoại giữa các nước với nhau. Khi những cái con bài đó không còn quan trọng nữa thì nó được để qua một bên. Và chính vì vậy đó, chúng ta dần, trong cộng đồng chúng ta dần mất cái tiếng nói, mất cái tầm ảnh hưởng khi nêu ra những cái vấn đề này. Thì để có được cái tầm ảnh hưởng và để có được cái tiếng nói nữa, thì cộng đồng của chúng ta, lãnh đạo của các cộng đồng như cộng đồng Dallas, cộng đồng Houston, cộng đồng Los Angeles và San Jose v.v. cần phải đến với nhau, cần phải nêu lên những cái vấn đề này với các dân biểu, các đại diện của chúng ta để họ quan tâm hơn về những cái vấn đề này. Còn nếu chúng ta không làm được những cái điều đó, không cố gắng làm những cái điều đó, thì dần chúng ta mất đi cái tiếng nói cần lắm để giúp cho người dân ở trong nước. Thưa
vâng, cảm ơn giáo sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống và Lịch Sử cùng với giáo sư Alex Thái Võ. Và giáo sư Alex có một dự án là tìm hai cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Thì dĩ nhiên rằng dự án này á, thì được cộng đồng người Việt Nam tị nạn Cộng sản rất là chú ý và tán thành. Tuy nhiên, cũng vẫn rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Và nếu quý thính giả nào có những câu hỏi, có những chia sẻ thì có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943. Nhưng sau chương trình thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với giáo sư Alex ở số 757-318-1661, 757-318-1661, hoặc vào email disanchiengtranhvietnam@ttu.edu, hoặc dễ hơn là disanchiengtranhvietnam@gmail.com, disanchiengtranhvietnam@gmail.com. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình ở nơi đây và xin được cảm ơn giáo sư rất rất nhiều đã bỏ thì giờ trong chương trình ngày hôm nay và chúc cho giáo sư có một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn.
Vâng, xin cảm ơn anh Huy và cảm ơn quý vị đã dành ra thời gian để nghe những cái sự trao đổi vừa qua. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.
Mơ trong mong chờ một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trong rồi trên khu đồi nương im trong chiều buồn.